This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn, hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City, tiến sĩ phụ trách chương trình này vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM lúc 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và trong chương trình cũng có sự phối hợp của chị Kim Hảo nữa, thưa quý thính giả. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào chú Ẩn. Chị Kim Hảo thì chắc chắn có trên làn sóng rồi đó.
Trước hết là xin chào tất cả quý vị thính giả đài nghe 600 AM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Dạ.
Như Tuyền đi vacation tới 2 tháng, ủa 2 tuần rồi.
Chứ cứ chọc con hoài.
Thành ra hồi nãy hỏi là nghe thấy anh Phạm Long đắc cử rồi phải không chú?
Cái trời ơi,
nó xảy ra là lâu rồi.
Dạ,
rồi
tuần trước.
Thì theo tôi, thì lâu của người ta nhưng mà mới của mình.
Không, tuần trước cũng có nghe.
Và hôm nay đặc biệt thì cũng cô Kim Hảo, tức là phu nhân của ông nghị viên Phạm Long, chứ giờ hết gọi là anh Long hay đại tá rồi phải không?
Dạ, bây giờ là nghị viên của thành phố Arlington là anh Phạm Long, đúng không chứ? Và trên làn sóng cũng đã có chị Kim Hảo rồi, đúng không nè? À, để Như Tuyền xem thì đúng là điện thoại của chị không? Chào chị.
Dạ. Bây giờ trước hết thì mình hôm nay nhiều chuyện để nói cho đồng bào biết lắm. Từ vụ bắn ở thành phố chú, rồi những vụ bắn ở khắp nơi.
Dạ.
Cũng như là nhiều chuyện để mà nói cho đồng bào trong vấn đề an ninh đó.
Dạ.
Thì để chị Kim Hảo nói trước đi ha.
Dạ,
rồi
mời
ngắn
chị Kim Hảo
rồi xong là tới phiên là chú sẽ nói chuyện.
Dạ.
Dạ.
Mời chị.
Dạ. Kim Hảo kính chào quý khán giả đài 1600 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mến chào cô Như Tuyền.
Mến chào chị.
Thì hôm nay Kim Hảo xin phép đọc lại một lần nữa lá thư cảm tạ của anh Long Phạm. Đúng ra thì anh Long sẽ đọc lá thư này, nhưng vì anh mắc bận nên không thể tham gia chương trình được. Và sau khi mà Kim Hảo sẽ đọc xong cái lá thư cảm tạ, thì Kim Hảo cũng xin phép được đọc lá thư mời đồng hương đến dự tiệc cảm ơn do anh Long tổ chức. Và xin phép được đọc lá thư cảm tạ.
Mời chị.
Tôi tên là Long Phạm, ứng cử viên nghị viên thành phố Arlington thuộc khu vực 6, tiểu bang Texas. Xin chân thành cảm tạ và tri ân quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, quý cơ sở thương mại và quý đồng hương thành phố Arlington và các vùng phụ cận đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, đóng góp tiền bạc, thời gian, công sức, vận động và đi bỏ phiếu ủng hộ tôi trong cuộc tranh cử vừa qua. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm tạ tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thị trưởng thành phố Houghton, đã tiến cử tôi và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, vận động mọi người bỏ phiếu ủng hộ tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm tạ các anh chị em thiện nguyện viên trong ủy ban vận động tranh cử. Nhờ những lá phiếu của quý vị, nhờ sự đóng góp công sức và tài chánh của tất cả mọi người trong suốt thời gian bầu cử, tôi đã chiến thắng vẻ vang với số phiếu bầu là 4.611 phiếu, nhiều hơn đối thủ 1.189 phiếu, và đắc cử chức nghị viên thành phố Arlington khu vực 6. Kính thưa quý vị, chiến thắng và danh dự này là của chung mọi người trong cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Arlington nói riêng và cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại nói chung. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt quốc gia có một nghị viên người Mỹ gốc Việt đại diện cho người Việt Nam trong chính quyền thành phố Arlington. Với lá phiếu tín nhiệm của đồng hương trong chức vụ nghị viên, tôi sẽ cố gắng làm việc tận tụy để quảng bá, bảo vệ và tranh đấu cho những quyền lợi thiết thực của người Việt Nam, để không phụ lòng của quý đồng hương đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ và tin tưởng giao phó trách nhiệm cho tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin ơn trên phù hộ cho quý vị cùng gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Trân trọng kính chào.
Xin tiếp lời cô Kim Hảo á. Các cô cũng bận rộn, hình như không nghe nói là đến đài 1800 được kia được ra báo chí rồi đó.
Đâu có mà
chứ. Dạ.
Có không?
Dạ có, quý cơ quan truyền thông có mà chứ.
Dạ hả? Nhất là đài 1600 AM sẵn đây thì nếu có thì tôi cũng nói tiếp là bà Tina Đỗ cũng đã hết lòng trong cái chuyện bầu cử này cùng với tất cả sứ ngôn viên của đài, Thu Hương, Dịch Tấn, Như Tuyền và mấy anh chị em khác, cũng như là tờ báo Người Việt Đà Lạt đã đăng hầu như là hàng tuần để đến chiến thắng này. Hồi nãy như Kiều Hảo có nói câu là Long rất là bận rộn. Quý vị biết một khi mà trở thành nghị viên rồi đó, quý vị muốn lên ngồi cái ghế đó để nói chuyện đó, thì phải biết luật lệ nhiều thứ luật lắm. Ngày xưa Long chỉ là đại tá và Long chỉ cười giỡn chơi, bây giờ là Long bắt đầu phải học để làm một nghị viên. Do đó Kim Hảo đại diện cho anh Long chứ không phải Long cố ý tránh mặt quý vị, thì quý vị sẽ gặp trong cái buổi cái lá thư kế mà chị cô Kim Hảo. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại, có nhiều người hỏi tại sao anh Long không nghe nói gì hết, thì tôi xin nhắc lại quý vị là anh Long có những cái lúc mà mình đúng cái lúc mà nói chuyện lên đài thì anh lại nằm ở trong cái chương trình đi huấn luyện.
Yeah.
Thành ra quý vị thông cảm cho vấn đề này nha. Có nhiều người hỏi tôi tại sao mà cô Kim Hảo nói chuyện mà không nghe ông Long nói chuyện, thì quý vị biết là phải huấn luyện để trở thành một nghị viên, để hiểu luật, để đừng có khi ra giữa công chúng mà làm ấy. Thì cảm ơn cô Kim Hảo, thì nhờ cô nói lá thư kế đi.
Dạ, mời chị Kim Hảo.
Dạ, bởi vì lá thư cảm tạ Kim Hảo phải đọc trong khoảng thời gian ngắn, thành ra không có cơ hội để mà liệt kê đầy đủ chi tiết từng người. Nhưng mà trong buổi tiệc mà cảm tạ sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 17 tây này, thì đó là cơ hội để Kim Hảo sẽ gửi lời cảm tạ đến chi tiết hơn. Dạ. Sau đây Kim Hảo xin phép được đọc lá thư mời tham dự tiệc cảm ơn. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tổ chức hội đoàn, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý cơ sở bảo trợ, quý đồng hương. Tôi tên Long Phạm, nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6, tiểu bang Texas. Kính mời quý vị vui lòng đến tham dự tiệc cảm tạ do tôi tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn chân thành của tôi đến quý vị, những người đã tận tình ủng hộ đi bỏ phiếu giúp tôi thắng cử chức nghị viên thành phố Arlington. Buổi tiệc được tổ chức tại văn phòng Hội Người Mỹ gốc Việt Bắc Texas, tức là Hội Cao Niên, tại số 2117 Roosevelt Drive, Dapplesington Garden, Texas 76013. Vào ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022, từ 4 giờ đến 7 giờ chiều. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chúng tôi trên con đường dấn thân phục vụ cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào, Long Phạm, nghị viên thành phố Arlington, khu vực 6. Dạ, xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Kim Hảo rất nhiều. Sự thành công của anh Long Phạm, ngoài những ban ngành mà anh Long và chị nhắc tới, thì chắc chắn rằng là người phụ nữ bên cạnh anh Long có một vai trò rất quan trọng chứ hả?
Đương nhiên rồi, thì người ta nói là người đàn ông thành công lúc nào cũng phải có người vợ lanh lợi, đúng không? khéo léo thì mới thành công được. Giống như buôn bán mấy cô chiêu đãi viên hoặc là bà chủ đó, lúc nào cũng có miệng tươi cười hết thì khách nó mới mừng. Ở sau nấu gì không biết, hiểu không? Nhưng mà ở trước rất là quan trọng. Thành ra Kim Thảo trong cái kỳ bầu cử này thì đối với kinh nghiệm của chú đã qua 11 năm rồi, thì chú nhìn thấy vợ chồng Long là một trong những người mà ứng cử viên mà rất là làm việc, nghĩa là có thể nói là không ngại thời gian. Cùng với một số anh em thì cái bữa tiệc nó sẽ nêu tên lên để vinh danh những người mà gọi là rất là tội nghiệp luôn, ngoài sức tưởng tượng. Nó rất là khổ để tranh một cái chức vụ phục vụ cho đồng bào, mà ngoài những cái chuyện mà làm tốt đi xin từ lá phiếu, năn nỉ từ lá phiếu, thì cũng có một số những người cũng muốn đánh phá. Thành ra xã hội nào cũng vậy á, cái nào cũng có cái tốt cái xấu. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nói với anh Phạm Long, mình phục vụ đây phục vụ cho mọi người. Người nào đánh phá Phạm Long lúc trước có thể sau này họ suy nghĩ lại, suy nghĩ à mình làm cái đó hơi bậy. Thì chỉ hy vọng rằng cái tâm từ bi của họ sẽ làm cho họ thức tỉnh rằng tại sao mà một giọt máu, cái câu một giọt máu đào hơn ao nước lã đó, người mình dù sao cũng là hơn những cái người dân tộc khác. Mà hơn nữa đó, thành phố Wellington là thành phố lớn nha, rất lớn, mà lại có một cái người Việt Nam đầu tiên là một cái chuyện là rất là hãnh diện. Không những đồng bào hãnh diện, chú cũng hãnh diện, chú hãnh diện nhiều nhất. Rồi nhưng mà chú cũng không có ngạc nhiên lắm, cho đến đại chú là đã nói với cô Kim Hảo là chú muốn tổ chức là cái đêm mà bỏ phiếu cuối cùng đó, tổ chức là một cái buổi ăn mừng. Thì Kim Hảo nói khảo chú ơi con không muốn đâu, khi nào chắc ăn hả? Nhưng mà cái sự tiên đoán của chú trong 11 năm qua, khi chú những cái chương trình gì mà chú đưa ra để ứng cử đó, chú chưa bao giờ bị thất bại hết. Thành ra chú rất là tin tưởng rằng Phạm Long với cái sự mà hăng sai của nhất là Kim Hảo rất là hăng sai, để chú gọi là đằng này thiếu bản, Kim Hảo mau mau đi tìm bản để nhổ chỗ này bỏ chỗ kia. Thì sẵn đây thì đại diện một cái người làm đài, thì thứ nhất là cảm ơn đài phát thanh của cô Thu Nga, đài truyền hình báo Anh Lộc và tất cả sứ ngôn viên nha, tất cả anh chị em nó kêu gọi hàng ngày trong giờ cuối, bởi vậy chúng ta mới đánh nổi. Bên kia thì nó hơn đại tá Long ở chỗ là nó quá dạo, còn bên đây á, đại tá Long và Kim Hảo thì cũng quá dạo tình thương, thành ra cuối cùng tình thương thắng tiền bạc. Do đó chúc mừng Kim Hảo và ông nghị viên Phạm Long.
Dạ, Kim Hảo xin có vài lời chia sẻ. Vì chú Trương Minh, chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn và cô Như Tuyền thương mến Kim Hảo nên có lời khen Kim Hảo. Sự thật ra chiến thắng của anh Long là nhờ sự thương mến của tất cả quý đồng hương đã tận tình giúp đỡ và dùng những cái thời gian quý báu của quý đồng hương để đi bỏ phiếu và ủng hộ anh Long. Thì Kim Hảo cũng xin kể là trong thời gian 10 ngày thời gian bầu cử, thì Kim Hảo đứng tại các địa điểm bầu cử để phát giấy và mời gọi mọi người ủng hộ và bỏ phiếu cho anh Long. Thì Kim Hảo đã tận mắt chứng kiến là có nhiều đồng hương, ví dụ như là chú Năm hoặc chú Đức hoặc là anh Phú, đã đến bỏ phiếu một lần, xong rồi quay về nhà chở thêm bạn bè, người quen, và không những chỉ chở một lần mà rất là nhiều lần. Và mỗi lần chở nhiều khi chỉ có một người, nhưng các chú và vẫn không có ngại khó khăn hoặc là cực nhọc, vẫn tiếp tục. Và cháu thấy là Kim Hảo thấy là lặp lại rất là nhiều lần, có thể là ví dụ như chú Năm có thể chở trên cả trăm người để đến bỏ phiếu và ủng hộ cho anh Long. Thành ra Kim Hảo rất là xúc động trước sự thương mến của đồng hương. anh Long và Kim Hảo sẽ nguyện là cố gắng làm việc tốt hơn nữa để xứng đáng với lòng tin tưởng mà quý đồng hương đã thương tình và tin tưởng giao phó trách nhiệm cho.
Dạ, rồi. Nghe chị Kim Hảo kể như tôi thì cảm động luôn. Dạ, chúc mừng anh Phạm Long rất nhiều và cũng cảm ơn chị đã đồng hành cùng với anh Phạm Long. Trời ơi, nghe chị kể mà như tuyền thấy cũng cảm động luôn ấy chứ. Mắt cũng cay cay.
Có thấy lúc mà chú ở trong cái City Hall cuối cùng đứng tuyên thệ đó, cái giây phút đó rất là cảm động.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì lòng giơ tay lên tuyên thệ tôi sẽ nghĩa là tuyên giữ những luật lệ cũng như là hiến pháp của Hoa Kỳ và mọi người vỗ tay. Thì khi chú ngồi trong đó thì ông thị trưởng Jim Ross cũng thị trưởng biết nhau hết, ông cũng giới thiệu đồng bào, chú cũng đứng lên cảm ơn tất cả mọi người. Thì Việt Nam mình cũng đến đại khái cũng đông lắm. Không thiệt đông là tại vì có nhiều người nghe tới cơ quan chính quyền là sợ. Nhưng mà kỳ này quý vị nhớ kỹ rằng quý vị phải đến chơi cho nó vui như thế này. Lý do tại sao chúng tôi tổ chức nơi cái chỗ trụ sở của chúng tôi, tức là có một cái ballroom khoảng chừng 300 nếu thiếu ngồi bé bên kia, là tại vì cho những cái người mà đa số mà quý vị mời, ví dụ như Phạm Long cũng có thể có tiền mời ở Marriott Conference này kia rồi. Nhưng mà ở đây càng đơn giản thì những người ta lớn tuổi, nhất là những người ở housing chạy từ cái khu housing nó chạy qua gần. Và người ta khi mà đến cái chỗ bình dân thì nhiều người ta thích đến hơn. Còn nếu mà muốn show off mà ăn mặc áo vest rồi ra vát này kia rồi đó thì ít người tới, chỉ có cái giới mà đại khái họ chia ra là từng lớp này từng lớp nọ. Tại chú đã từng tham dự bao nhiêu party, thành ra cái chỗ mà của văn phòng hội người Mỹ gốc Việt đó, chỗ đó rất là hay. Thì hy vọng rằng quý vị hãy đến chơi.
Yeah.
Bắt tay một cái, uống ly nước, ăn miếng gì cũng được. Rồi thí dụ đông quá thì quý vị xong cái quý vị hang cái phòng bên kia, người khác lại bắt tay anh Long. Thì bữa đó anh Long với anh Nghị Duyên Long và phu nhân chắc phải đứng đó bắt tay cũng mệt nghỉ luôn à.
Dạ.
Dạ, thôi bây giờ thì chị với anh Long lại có thể ngủ ngon rồi đó phải không chị?
Dạ.
Chưa ngon.
Dạ, yeah, nhưng mà ít nhất là cũng trải qua được thời kỳ căng thẳng đúng không chứ?
Đúng rồi,
căng thẳng nhất.
Dạ.
Dạ, yeah. Cảm ơn chị đã có mặt trên làn sóng ngày hôm nay nha.
Ok, cảm ơn chị Phạm.
Dạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào quý thính giả Đài 1600. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào cô Như Tuyền.
Dạ, mến chào tạm biệt
hẹn
chị.
Gặp lại quý thính giả trong kỳ phát thanh lần tới. Xin kính chào.
Dạ.
Chủ nhật này.
Dạ. Chủ nhật này.
Dạ,
dạ, mến chào tạm biệt chị. Dạ.
Dạ.
Rồi.
Mình cũng... có thời gian nói chuyện không hay là quảng cáo?
Bây giờ chú cho Như Tuyền dừng lại vài phút giới thiệu thương mại đi chú nha. Xong rồi chú uống một tách trà đi.
Xảy ra lớn lắm. Mình cần phải có
có đủ thời giờ để nói lên
cái sự an ninh của đồng bào. Ok
dạ,
nha. Rồi.
Dạ.
Bye.
Dạ, dạ vâng. Quý thính giả xin vui lòng tiếp tục giữ làn sóng nha. Sau phần giới thiệu thương mại thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách sẽ trở lại với quý vị nha. Vâng, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại với quý vị trong phần nhì. Chương trình do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách, thưa quý thính giả. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều, nhiều điều mà tiến sĩ rất muốn chia sẻ với quý vị về vấn đề an ninh trong cuộc sống. Và thưa chú đã sẵn sàng chưa? Cảm ơn chú đã quay trở lại với phần nhì chương trình nha.
Đây là phần hai của chương trình. Mặc dù tôi có nói có nhiều chuyện nói rất là nhiều trong cái buổi hôm nay thì còn có vài chục phút, nhưng quý vị có chuyện cần quý vị cứ gọi thẳng vô nói chuyện. Tại có hiện tại bây giờ chú còn khoảng bị ứng cử Phạm Long đó, chú còn 77 cuộc điện thoại chưa trả lời cả. Thành ra chú rất là bận rộn, do đó quý vị cứ cần cứ gọi thẳng vô, sẵn sàng bắt đài. Nếu chưa có thì chú bắt đầu nói. Thì,
dạ, cho phép Như Tuyền nhắc số điện thoại trước. À, với lại quý vị nha, 214-341-5943, 214-341-5943 là số điện thoại để quý vị gọi vào nha. Vâng, mời chú.
Ok, tuần trước thì như cách đây bữa thứ sáu thì thành phố chú có 3 cảnh sát bị bắn. Chẳng biết Như Tuyền đi chơi có biết không?
Dạ, Như Tuyền không để ý đến điều này chứ.
Dạ, 3 người bị bắn. Đây là lần đầu tiên trong thành phố của chú có 3 nhân viên cảnh sát bắn. Một người, một cái tên, cái câu chuyện hiện ngắn gọn thế này, thì đây chắc cũng chuyện tình yêu hay gì đó, thì hiện tại còn đang điều tra. Thì ông ta xách súng bắn cái ông mà lái xe motorcycle còn bạn của hai chồng hết. Thì vừa đậu ở trước ba xuống là ông quất một cây AR-15, tức là loại súng mà tấn công á. Bắn một cái đùng, ổng chết ngay tại chỗ. Thì viên đạn xuyên qua nhà người thứ hai đang ngồi coi TV, thì bà bỗng dưng thấy viên đạn xuyên vô bắp đùi mình, bà mới gọi nam quanh qua. Quý vị thấy không? Nghĩa là nó bắn đâu bắn, mà loại súng hiện tại bây giờ nó bắn xuyên qua tường của quý vị luôn. Do đó bà gọi nam quanh qua, thì khi nó gửi 3 cảnh sát tới, thì 3 cảnh sát đi từ 3 hướng tới, thì tất cả đều nằm, tôi nghĩ là đa số quý vị đều thấy cái cuộc phim nó hết. Thì 3 cảnh sát mà khi bị bắn ngã xuống rồi đó đều có nằm trong phim đó hết. Thì cuối cùng ngắn gọn là mấy ngày nay thì khi trong lúc bắn á, 15 phút sau là tôi có mặt hiện trường, thì tôi cũng mặc áo chống đạn, cũng như tôi cũng mang súng M16 đi cùng với ông City Manager để đi giúp đỡ coi cái tên mà bắn á. Tại vì sau khi tên nó bắn xong rồi á, thì tổng cộng là 3 người chết. Thì ông ta xách súng ông đi ngoài. Mà ông này là học trường trung học của trường Hoa Tầm luôn. Và hiện tại lúc trước ông làm sergeant cho National Guard, rồi sau này hình như là ông cũng là một sĩ quan, cũng phục vụ trong quân đội, mà không biết chuyện gì mà giận nhau là cứ xách súng. Thì hôm trước là truyền hình khi mà có phỏng vấn, chú nói hiện tại bây giờ mọi chuyện xảy ra mà xích mích á, không còn cái vụ mà rủ nhau ra ngoài quýnh lộn ca ăn thua. Tại người Mỹ hay có cái đó, Như Tiền.
Dạ, tỷ võ đó hả chứ?
Khi giận nhau thì ra bắt đầu hai quýnh quýnh. Quýnh xương mặt xương mài xong cái bắt tay vô ngồi uống rượu thì về. Ok, còn Việt Nam mình thì tánh khác. Có thù 10 năm phải trả. Thì cái chuyện ngắn gọn hơn nữa là sau khi ông ta chạy ra khỏi nhà thì máy bay trên đầu rồi dưới, cảnh sát đông quá thì ông ta cầm cái súng nhỏ bóp cò vô đầu ông chết. Thì đó là một cái chuyện hên cho đồng bào, là ông ta mang rất là nhiều đạn. Và những viên đạn mà thứ đó là dây gớm để đánh giặc mà. Mà ông ta tiếp tục bắn nữa thì nhiều người bị thương. Nhưng mà có một cái mà trong cái vụ bắn này chú thấy là đồng bào, người Mỹ hầu như họ không hiểu cái sự nguy hiểm của sự bắn lộn gì chứ. Thì trong khi cái người đó đương rời nhà thì không biết đi hướng nào. Mà chú đi con đường nào chú nạt nổ kêu vô nhà đóng cửa lại, cứ cầm
coi
điện,
chứ
đâu đứng ra coi, cầm điện thoại nói chuyện với người kia. Tại vì một khi quý vị gặp cái người điên nó bắn chết.
Dạ đúng
rồi. Chú mấy ngày nay thì chú vào nhà thương thăm 3 người cảnh sát, thì một người đã về nhà rồi. Viên đạn hên xuyên qua cái tay, nhưng mà đại khái là thịt chi da thôi đó. Thành ra cái người đó về. Còn hai ông kia thì rất là tội nghiệp. Chân cẳng thì cái xương đùi đó chứ bị bắn nát hết. Bắn nát hết thì không hiểu là ông ta còn làm cảnh sát được. Nhưng mà nghe chú chỉ mơ mộng rằng chú cầu nguyện rằng cái xương có thể ráp lại được. Tại vì xương thường thường lấy từ miếng nhỏ nhỏ ráp lại có thể thành cái xương nguyên. Tại vì nó có cái tính cách nó mọc lên cũng rất là nhanh. Chú đã thấy rồi, hoặc là thay nguyên cái đó phải thành đó. Rồi sau này nếu ông ta còn có thể đi đứng đàng hoàng được thì có chỗ để cho ông ta làm những việc cảnh sát trong văn phòng á. Thì rất là tội nghiệp, còn trẻ lắm. Những người này, người mà có cái năm thâm niên cao nhất là mới có 7 năm thôi. Do đó 32 năm chú làm cảnh sát mà chú involve 2 vụ bắn, mà mọi chuyện nó cũng yên ổn. Thì một khi mà làm cảnh sát giống như đánh giặc vậy đó, bước chân ra khỏi nhà chưa hẳn là chồng mình là bạn trai mình có hay là bạn gái mình làm cảnh sát có cái về nhà ăn buổi cơm chiều với mình hay là nằm trong bệnh viện hay là nằm nơi những nhà xác, do đó quý vị nhớ ủng hộ cảnh sát. Thì chú vô thăm hiện tại hầu như mỗi ngày thăm. Tiếp tục đó thì ngày hôm sau thì ở Illinois thì mũi diễn hành đó thì quý vị đã biết là bắn 6 người chết, và cái người mà bắn đó, cái cậu đó thì mặt mày dòm giống như là mấy người ở hành tinh khác tới vậy đó.
Yeah.
Thì bận đồ được bà gái lên nóc nhà đó bắn súng mà cũng là thứ assault rifle không ạ, thì bắn chết 6 người ngay tại hiện trường và 30 người khác đang trọng thương nằm ở nhà thương. Nhưng mà trước đó nữa đó thì cái trường học tiểu học mà mấy em bé đó bắn vô chết 19 người em bé và hai cô giáo. Thì quý vị nhìn thấy cái tình trạng bắn nhau bây giờ đó, cái số người mà chết vì bắn nhau đó nó có thể còn nhiều hơn là mỗi năm đó. Nó gần như là nhiều hơn những cái chiến tranh đó. Của một chiến tranh nữa như chiến tranh Việt Nam, những người mà chết vì súng ống ở bên Mỹ rất là nhiều. Do đó quý vị phải cẩn thận. Một khi quý vị thấy nghe xung quanh cái hàng xóm thấy cảnh sát dí rồi, làm ơn đừng đứng ra ngoài đường coi chuyện gì, để lấy tin tức để gọi hoặc là chụp hình này kia. Rồi quý vị vô nhà đóng cửa lại, lóc cửa cho thiệt kín, coi mấy cái cửa sổ gài hết chưa. Tại vì một khi mà cái người, cái tên mà nó bắn người ta đó, nó trốn á, thì thường thường nó mở, nhảy vô hàng rào mình để nó trốn cảnh sát. Do đó nó mở mấy cửa sau quan trọng, và đa số quý vị ít khi gài cửa sau lắm. Đó là những cái mà tôi cần phải chỉ. Và khi quý vị thấy những người nào lạ mặt nhảy vô hàng rào mình, gọi 911 tại chỗ, và quý vị nên vô trong phòng. Nếu gia đình có súng thì quý vị nên cầm cái súng trên tay để ngồi ngay góc đó, đừng làm tiếng động để mình tự vệ. Còn ví dụ như quý vị thấy có những lúc nó bắn trong siêu thị như Walmart đó, bắn ra cầm súng mà hãy thấy người nào di chuyển. Đầu tiên khi quý vị nghe một cái vụ bắn ở ngoài đường hay là một buổi tiệc, đầu tiên là nằm sát xuống yên lặng không di chuyển. Mà nếu quý vị nằm gần một cái người nào đã bị bắn chết rồi á, thì quý vị làm giống như là quý vị đã chết rồi á, thì quý vị mới có cơ hội sống. Còn lúc ngay giây phút đó, người nào mà la lên là bắn liền, người nào bỏ chạy bắn liền, tại vì nó đâu có không biết, lúc đó là cái máu khùng của nó lên rồi, vật gì di chuyển là nó bắn. Do đó quý vị phải cẩn thận. Ngay cả có những lần ở dưới Louisiana mà kỳ mấy cái đám cưới mà tụi nó vô cướp đó, như Tuyền, thì vô mà ví dụ như vậy chạy tán loạn thì nó rỉa súng tán loạn vậy thôi. Nằm xuống giống như là con người mình là đã bị chết rồi.
Chú cho như Tuyền hỏi chỗ này một chút xíu chứ. Nếu như mà ai cũng nằm xuống giống vậy hết thì cũng bị bắn vậy chú? Trong lúc hoảng loạn
dạ
đó
không.
Thì
trong cái lúc hoảng loạn đó sẽ có người chạy. Không ai nằm hết đâu, hiểu không? Có người la, có nhiều người nghe tiếng súng là la sùm, đa số những người đó bị bắn thường. Chẳng hạn như trong kỳ bắn ở dưới quân mạc đó, những người mà survive đó, sống đó, là những người đó, ví dụ như chạy được ra sau mấy cái nhà, mấy cái hẻm, mấy sau mấy cái phòng chứa đồ hàng hóa là trốn đó thì được. Còn khi đã bắt đầu bắn rồi đó, nó đi luồn tùm lum đó, thì quý vị nên nằm yên chỗ nào, nằm yên chỗ đó, giống như là mình giả chết thì nó không bắn. Tại vì lúc đó cái cặp mắt đó là nó nhìn coi có ai di chuyển để nó bắn thôi, càng nhiều càng tốt. Do đó nằm yên là cơ hội sống nhiều hơn là đứng dậy bỏ chạy. Tại vì quý vị có vừa đứng dậy bỏ chạy cái viên đạn nó bắn nhanh lắm. Quý vị chạy không lại viên đạn đâu, viên đạn nó bay còn nhanh hơn máy bay phản lực mà, thì làm sao quý vị chạy. Nhưng mà quý vị có cơ hội thoát thân, ví dụ như vô trong một cái một quán ăn, quý vị chạy ra nhà bếp được xuống đó thì kiếm chỗ nào thì phải ngồi xuống. Còn nếu mà ở ngoài này đương bắn nhau, tại vì cái cơ hội nó có hai loại người bắn. Một loại người bắn vô là để cướp của, thì nó bắn cho thật nhanh để nó đi ra. Như Tiền không giải không?
Yeah.
Lấy được nhiều tiền một thằng bắn, cái râm lên coi lục bóp lục đồ lấy đưa, quý vị có bóp có gì nó lợi dịch, quý vị là mang đưa hết, đừng gây thì quý vị có cơ hội sống. nếu mà những cái thằng bắn á, nó vô mà nó bịt mặt á, thì cơ hội sống quý vị cao hơn nhiều. Còn nó không bịt mặt á, có nghĩa là quý vị thấy mặt nó thì nó không muốn quý vị sống. Rồi á, nó có những cái hạng á, mà nó muốn chết. Trước khi chết là tao phải giết nhiều người. Thì tình trạng đó là quý vị, rất là nguy hiểm cho quý vị. Quý vị nào mà di chuyển ồn ào là bắn hết. Thì như cái sau cái vụ mà bắn trường học á, thì có một số trường cái sở học chánh đó, nó thay đổi cái này chứ. Cái cửa mà trong cái lớp học nó làm rất là dày.
Yeah.
Tại vì viên đạn có thể xuyên qua.
Yeah.
Nhưng mà nó đạp cửa vô là đạp không nổi đâu.
Yeah.
Là tại vì nó làm cái lốc thiệt là cứng nằm ở dưới chân cái cửa vô là cô giáo đạp cái chân xuống. Hay thầy giáo đạp chân xuống. Do đó hiện tại trong cái thế kỷ này chú ủng hộ rằng cô giáo và thầy giáo cần phải biết bắn súng. Để cái súng trong cái học tủ đó có cái lóc bằng số hay là dạng thì hai số lấy ra được rồi. Đừng để cho học trò nó đụng vô thôi. Tại vì khi giây phút đó quý vị có cái súng còn hơn là nó mở cửa vô nó cứ bắn hết đứa này đứa kia. Cháu tưởng tượng đi. Một đứa nhỏ nằm chết đã thấy tội rồi. Cái này 19 đứa nhỏ nằm chết. Và một đống đứa nhỏ khác thì bị thương. Một cái cảnh mà mình không có tưởng được. Do đó quý vị á, giờ có một số quý vị hỏi chúng tôi câu này. Anh Ẩn ơi, vậy thì bây giờ nhà tôi có nên mang có súng hay không? Đối với tôi thì tôi nói nên có. Nhưng mà nên có trong trường hợp nào? Trong trường hợp là tại vì khi quý vị gọi 911 á, một người đạp cửa sau cố tình đập vô quý vị có súng là quý vị dớt liền. Không nói gì hết. Nó đập cửa, bể cửa và tức là hoặc là nó cầm súng mé sau mà nó đi sau bắt đầu nó đập cửa vô là quý vị có súng là cứ nổ liền. Mà khi quý vị có đi học mang súng rồi quý vị mới cảm thấy cái súng là an toàn. Còn quý vị thấy người ta mua súng, mình mua súng thì đừng mua súng. Nếu quý vị chưa bao giờ xài súng thì đừng mua súng. Quý vị nhớ vậy không? Tại vì quý vị không giết được thằng cướp mà để vòng vòng đó, gia đình nó lỡ con nít nó đụng rồi nó giết người khác trong gia đình mình thì cái đó mình đau khổ lắm. Do đó nó có nhiều trường hợp lắm. Thành ra quý vị có những chương trình sau đó. Ví dụ như chú có thì giờ chú sẽ nói thêm về vấn đề là có nên có súng hay là không, không nên có súng. Còn đối với chú là một nhân viên cảnh sát bao nhiêu năm rồi, thành ra lúc nào trước travel thường thường chú đi chơi đó là chú mang súng lớn không ạ? Và cái áo vest chống đạn. Tại vì ở cái dọc đường như highway rồi chứ. Hoặc những thành phố nhỏ cảnh sát đi có mình họ đâu có tiền mướn hai người, nhất là mấy người mà DPS đó, tức là cảnh sát tiểu bang đó, đi có người à. Thành ra lỡ ông ta bị gặp nạn đó, mình cái súng nhỏ không thể là giúp đỡ được đâu. Tại vì cái đám mà nó cố tình bắn cảnh sát đều là xài súng lớn hết.
Làm công việc cảnh sát nguy hiểm quá chứ ha.
Nên
đầu
nguy
với cái chết bất cứ
bởi
lúc
vậy,
nào.
Bởi vậy thêm cái nữa là khi quý vị chạy trên đường, dù cái thằng đó ép quý vị là lỗi của nó, quý vị cũng đừng rượt theo nó. Mà nó có chạy ngang, nó đưa tay giữa cái gì đó thì mình giơ tay quát nó về xin lỗi, thấy sorry, cứ sorry đi. Mình trúng hay trật cứ sorry thì cái cơ hội mà để là, tại vì nó có thể nóng giận gì. Cháu biết không, có nhiều khi một buổi chiều đi về đường xá kẹt. Rồi chú thấy Việt Nam mình có số người á, hoặc là bể đó, chạy chậm mà cứ giữ cái lên trái không. Cái đó là tạo ra cái sự mà nóng giận cho mấy cái thằng mà nó ba trời, nó muốn về đi nhanh á, có hiểu không? Quý vị làm ơn, nếu quý vị chạy ví dụ đường cho 65 mai thì lúc nào nó chạy cũng 75 hết. Quý vị mà chạy đúng 65 thì không có bị gì hết á, không ai phạt hết. Nhưng quý vị dời nên lên giữa hoặc là lên trong nếu quý vị chạy chậm. Chứ quý vị đừng có lái kiểu là tôi giờ đường 65 tôi lái đã ai làm gì làm. Quý vị nói cái câu đó thì trúng, nhưng mà quý vị gặp thằng khùng về thì quý vị chết. Do đó quý vị nhìn đi, những cái gì tôi kể đây không phải là cine đâu, mà nó đã xảy ra cho mọi người rồi. Quý vị cẩn thận trong lúc lái xe. Thêm cái nữa là từ bấy lâu nay cứ đồng bào cứ complain trong cái vấn đề mà có một cái số nhà cửa ở trong thành phố, thường thường người ta có tiền người ta mua đó, cái khu mà đẹp đẹp chút đó như tiền, là nó gọi là short term rental, tức là cho những người đi vacation đến mướn. thì ở đây là một cái vấn đề rất là hot subject, tức là một cái vấn đề rất là nóng bỏng của cả đất nước này, và đương có những vụ thưa gửi. Những người hàng xóm thì không thích những cái đó. Ví dụ như người ta có căn nhà, người ta cho mướn 4 nghề, lấy 2.000 đồng. Rồi xe đậu tùm lum tùm la, thì nó đã đến thành phố chú rồi. Và hiện tại giờ đương bàn cách làm sao, họ phải làm như thế nào. Nhưng mà luật lệ là hầu như chưa có quyết định nhiều về vấn đề đó. Do đó quý vị thấy hàng xóm mà đậu xe ngay cửa nhà quý vị đừng có cản cái đường lái xe thôi nha. Quý vị nên vô trong nhà cái đóng cửa giống như mình không thấy xe đi. Đừng gây nhau. Quý vị gây nhau với hàng xóm bây giờ nên làm friend với hàng xóm. Nhưng mà cũng đừng có friend lắm. Nếu người Việt Nam với nhau khác, rất là nguy hiểm. Sống trong cái xã hội bây giờ chú thấy hầu như là ngày nào cũng nghe tin bắn lộn hết trơn.
Dạ. Nguy hiểm quá. Chú, hôm nào mà chú nói về vấn đề mà sở hữu súng, nên có súng để bảo vệ đó, thì chắc chắn chú phải chia sẻ rất là nhiều những cái chi tiết trong vấn đề này. Vì có những trường hợp mà đạn lạc đó chú. Như là ngày hôm qua nè, có một bản tin là ở Bắc Cali, có cô gái 15 tuổi ở Modesto, đang nằm ngủ trên giường nhà. Nhưng mà cuối cùng lại bị cái anh chàng hàng xóm đang làm gì với cây súng ở trong garage, xong rồi bị accident hay như thế nào đó. Và viên đạn đã bay qua, găm vào lưng cô gái này của chú. Mà hên là cô sống sót, nhưng mà là vẫn phải nằm ở bệnh viện. Mà cô là đang ở bên nhà của cô, mà anh này thì đang bên garage căn nhà của anh.
Để tôi nói cho quý vị nghe, nói về súng ống á, thì những người cảnh sát thanh niên như tụi tôi rất là cẩn thận. Là quý vị á, dù quý vị không có phải cố tình giết cô ta, nhưng mà quý vị á, ví dụ chùi súng, quý vị bất cẩn, viên đạn nó còn kẹt trong đó, rồi quý vị bóp cò đó, cái đông cho bỗng dưng qua nhà cái bên người ta chết, quý vị ở tù. Nhưng mà tù đó là tù nhẹ, ví dụ như ở 5 năm, 10 năm. Còn ví dụ như á, quý vị là nhà có khách khứa, quý vị để nhà chú á, thì xin lỗi, góc nào cũng có súng hết á. Nhưng mà điều là nằm trong mấy cái bao mà loại lóc á, phải biết cách, con nít nó không biết cách mở đâu. Là chú an toàn, và khi có party á, chú gom mấy cái súng cắt hết, đi chừa một cây chú mang trong người thôi. À, do đó quý vị để cho em bé dưới 18 tuổi, tại luật gia đình á, dưới 18 tuổi là còn em bé, còn trẻ con, mà lấy cái súng quý vị bắn á, thì quý vị ở tù, chủ ở tù á nha. Hoặc là trên xe quý vị lái xe để súng mà các em nhỏ nó thọt tay nó lấy được, mà nó bóp cò, là người chủ xe, người chủ súng sẽ bị ở tù. Còn khi quý vị cho mượn xe mà quý vị quên để cái súng, quý vị thường thường quý vị để trong cái chỗ mà để ba tay đó, mà lỡ mà cảnh sát ngừng lại đó, mà trên xe đó cái súng đó không phải của cái người đó đó, thì quý vị cũng có thể bị bắt. Nhưng mà cái luật mới bây giờ đó, ai cũng có quyền mang súng hết. Và rất là nhiều câu hỏi của quý vị gửi mà đến độ trả lời không kịp. Thì thí dụ như tuần tới mình có dịp mình nói chuyện về súng đi, thì quý vị làm ơn gọi đi một cái câu hỏi của quý vị để tôi trả lời cho cả trăm người nghe, nó hay hơn là tôi phải trả lời từng người từng người. Chẳng hạn như có người hỏi là tôi cần có giấy phép để mang súng hay không, và khi tôi mua cây súng thì tôi mua ở đâu thì legal, hợp pháp. Đó là những cái mà chú cảm thấy rằng rất là quan trọng cho đồng bào. Và có một số đồng bào cứ nói là tôi ngại lắm, gọi lên người ta biết mình hỏi những câu mà tầm thường người ta cười. Quý vị nhớ từ xưa đến giờ tôi nói câu gì, cái người nào mà hỏi câu tầm thường nhất là những người đó tôi cần phải giúp đỡ tận tình nhất. Và tại ngay cả cái luật tầm thường quý vị cũng biết, thì đương nhiên là quý vị là người cần sự giúp đỡ của tôi. Thì có những đồng bào hỏi năm nay vậy anh, như vậy thì chừng nào anh nghĩ làm đại chương trình này. Thì thật sự ra quý vị thấy đối với tôi, ví dụ như bác sĩ nói ok từng tới chết, rồi từng này tôi làm bữa nữa rồi hả chết. Cái tánh tôi không có sợ vấn đề chết hay gì hết, nhưng mà giúp đỡ được đồng bào là đó là nguyện vọng tôi. Thì hiện tại bây giờ cái hội của tôi là hội người Mỹ gốc Việt thì đã thực hiện được những cái gì chúng tôi nói là chúng tôi phải đưa người ra ứng cử, thì sau đó chúng tôi sẽ dòm những cái thành phố trên Dallas dường như lớn, rộng lớn như Gia Đình có trên 22.000 người đó chẳng.
Dạ.
Như thế, tưởng tượng không? Mà không có người nào ra tranh cử, chú thấy buồn quá. Thì cho đường, chú đường quốc để làm sao mà xúi được một người ra ứng cử giống như Phạm Long để chúng ta có người đại diện cho cộng đồng. Tại vì đối với chú là thuộc về hạng là già rồi nha. Hôm nay là chú sắp vô là gần 74 rồi. Chú 74, ok.
Dạ.
Nhưng mà làm việc thì vẫn làm việc. Chừng nào nó chết thì nó chết, chứ ngồi đó mà suy nghĩ mệt. Do đó quý vị có những câu hỏi gì cứ gọi. Nếu mà quý vị muốn trả lời nhanh nhất thì trong chương trình quý vị làm ơn gọi giùm. Đừng đợi tới cái lúc mà sao, lúc nào cũng vậy, vừa cúp đúng 3 giờ tôi ra khỏi đài đây là bắt đầu điện thoại nó gọi liên tục, làm sao nó bắt kịp. Thành ra message cứ để đó, thành ra tôi phải trả lời cái người nào gọi đầu tiên. Thành ra quý vị cứ tiếp tục bị trễ hoài. Do đó quý vị nếu giúp đỡ cho tôi đỡ thì quý vị ráng. Còn quý vị nào ở cái vùng như gần mà có thể chạy xe đến văn phòng tôi mà có chuyện thì cần á, quý vị có thể gọi chung văn phòng tôi, cô thư ký tên là Dung, cô Việt Nam, thì nói Dung cho tôi gặp thị trưởng, thì Dung sẽ gọi cho chú hay, thì chú sẽ đến nếu mà quan trọng đó nha, chứ không phải là chỉ có một câu hỏi mà chú phải ngồi đó trả lời thì tội nghiệp chú. Vậy thôi chứ không có gì hết.
Dạ. Chú ơi, trước khi mà chú rời làn sóng cho phép như tiền đó một vị thính giả gọi vào nha chứ. Dạ vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, hello, dạ phải em không chị?
Dạ đúng rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, hai chị em tên Thi và anh chào chị Như Tuyền, đi chào chú Ẩn. Chú Ẩn cho con hỏi này chú. Không hiểu tại sao 3 tháng trước cũng có người giống như người ta giống như ta order cái đồ gì á, xong rồi chắc là độn địa chỉ thì cũng bỏ chứ nhà cháu, thì xong rồi cháu không có biết thì cháu cũng bỏ để lại đằng trước như mình thôi, thì cháu cũng để cả tháng cũng không thấy ai tới nhận, thì cháu cũng quăng thùng rác, thì hôm nay cũng lại bỏ một món đồ nữa, mà bây giờ mình phải làm sao để mình return lại cái order của cái người đó, là giống như người ta order từ Walmart hay là tha gịch gì ấy chú, người ta cứ để trước nhà mình.
Nhưng mà để tên của ai là cái người nhận?
Dạ không có tên gì chú, chỉ có cái thác number vậy thôi.
Không. Ok, nhưng mà địa chỉ nhà chị?
Không, dạ trên cái bé đó đó thì không có cái gì là địa chỉ nhà của con đó,
okay.
Chỉ có là
tôi chỉ một lần nữa nha. Chị đừng có đụng mấy cái thùng đó. Ngay tại chỗ nếu mà chị nhìn á, nhìn mà không, cái thùng nó không có tên chị đầu tiên gì rồi anh thác lại. Ok.
Chú, cái này cho con cắt ngang, cái này không phải cái thùng mà là một cái túi giống như là người ta order, giống như giờ chú muốn ăn cái hamburger, chú order tiệm hamburger rồi người ta đinh tới cái bát cho chú vậy thôi á. Còn cái này là order từ Walmart, xong rồi người ta bỏ vô cái plastic bag, xong rồi trên cái plastic bag á, nó có cái tờ giấy, cái sticker là có cái scan barcode vậy thôi chú.
Ok, thì bây giờ cái quan trọng á là nếu cô ở gần, nhưng mà đối với tôi á thì tôi không đụng ba cái đó. Tại vì cô nhớ có thời gian có cái thằng gọi là chuyên môn mà nó bỏ những cái gói hàng mà trong hộp thơ rồi người ta ra mở hộp thơ nổ tung chết không?
Dạ dạ.
Gọi là cái thằng đó sau này á là tới bây giờ mình vẫn chưa bắt được, mà hiện tại giờ thì yên rồi. Thành ra khi cô thấy cái vấn đề đó đó, cô gọi lại ngay cái tiệm Walmart, hiểu không? Có một cái gói hàng đó nằm ở tại ngay nhà tôi, mà quý vị có nhân viên thì đến coi, còn không á thì tôi cho vô thùng rác. Và tại vì đối với tôi hiện tại bây giờ mình đang sống trong một cái xã hội có những cái đứa, ví dụ như nó bỏ những cái chất mà nổ, mà quý vị vừa cầm lên nó nổ liền, mà quý vị chết á, thì nó khoái lắm, nó cười. Quý vị biết ở đây nó có những em bé đó, trẻ đó, nó chơi iPad rồi nó theo cái đạo gọi là quỷ sơ tăng á.
Yeah.
Rồi nó đem mấy con mèo lên những cái nhà mà không có người ở đó. Tại vì cái chương trình nhiều khi nó giới hạn, thì tôi chưa nói những cái chuyện mà chúng tôi làm đó, cho quý vị biết, nó đem con mèo lên cắt cổ cái nó tế thần, rồi cắt cổ chó, rồi có lúc nó giết ngay cả em bé, còn có những cái giọt xác chết là mới vừa chôn đào ra lấy xác chết về nhà rồi ngủ chung ở trong nhà một vài ngày đem dục lại nghĩa địa. Nó có đủ thứ cái họ cái hạng người điên trên mình ở Việt Nam mình thấy lắm, mà bên đây nó đều là có những cái hạng người đó. Thành ra lần sau cô gặp một cái bác đó thì cô làm ơn gọi đàng quên bạc đi, nhiều khi gọi cảnh sát lại thì nó cũng sẽ nó dòm, nó cầm, nó cảm thấy gì thì bắt đầu xong nó dục gác thôi. Thì nhiều khi cảnh sát không có thì giờ, nhưng mà nếu cô biết rõ ràng quên mạc hay gọi quên mạc lại, ok.
Vâng, tại vì nó mới, tại vì con mới đi về thì con thấy nó cái bé nó trước nhà con là ngày hôm nay nè, còn ba tháng trước á thì
mấy lần rồi.
Dạ lần thứ hai, còn ba tháng trước á thì là con cũng thấy đó, xong rồi con cũng để đằng trước đó mà con thấy đúng một tháng không ai tới lấy á, xong rồi con cũng đâm bỏ thùng rác. Thì kỳ này con thấy vậy con cũng định bỏ thùng rác, nhưng mà bây giờ con nghe đài của chú thì con hỏi chú thôi, chứ không thì con cũng định bỏ thùng rác luôn á.
Chị chắc là cái level quên mạc phải không?
Dạ. Thì cái bét ở ngoài là qua mạc chú, mà còn cái sticker ở trên cái bét á thì nó chỉ có là cái barcode thôi, thì không có biết
rồi.
Chứ là
cái barcode đó tụi nó làm, nói bây giờ gọi chị gọi ngay là quên mạc customer service nghe không? Là ở gần nhà chị đó, nói chúng tôi có nhận được, tôi nhà tôi cứ nhận mấy cái này hoài. Ở đây hiện tại có một cái bét mà nhà tôi không ai order, nhưng mà chị khó chắc rằng con cái mà thường thường đó để tôi nói chị nghe, khi nào mà mình ngồi ở nhà mình order quên mạc bằng điện thoại đó thì lúc đó nó delivery lại mình chạy lại nó lấy thì nó có ba code thôi, còn nếu nó đem lại tới nhà mình nó để đó là bắt buộc phải có tên người chủ. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện này hết. Ok.
Vâng. Mà con chụp cho chú coi, con gửi qua cho phone cho chú, cho được không chú? Cho chú coi được không?
Được.
Dạ.
Rồi dạ. Gọi cho tụi quên mặt nó hay luôn đi. Ok nha.
Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Dạ. Chào chú với chào chị Như Tuyền.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Dạ. Ở đây quý vị đừng có thấy mấy cái bịch đó cứ hở ra, không phải tên tôi cầm lên dòm hoặc mở trong ra. Quý vị cẩn thận đi. Đã có người chết vì chất nổ do đó. Muốn giữ sinh mạng quý vị được an toàn thì quý vị cẩn thận, ngừa bệnh hơn trị bệnh, phải không như tiền?
Dạ, nhưng mà thường thì cũng phải dòm rồi mới biết, cái dòng chữ nó nhỏ nhỏ mới biết không phải tên mình chứ, đúng không?
Dạ không, ví dụ như nó để một cái bịch ngay trước cửa nhà.
Dạ.
Thì giống như cái bịch Amazon á, thì cho thấy có cái hình cái dòng tròn đó.
Dạ, cái logo của nó.
Ok, logo. Nhưng mà bất cứ một cái bác nào cũng vậy, mình thấy để ngay đó Amazon với chị coi có phải tên mình hay không. Nếu không phải tên mình, không phải tên nhà người mình á, thì để ngay đó lên cái số mà customer service của Amazon gọi là tao có một cái bác nó nằm ngay nhà tao và tao không muốn đụng tới. Còn quý vị nào cẩn thận hơn, đa số người già đó, thì gọi nó xác lại, nói cái bác này không phải tôi mà nó cứ nằm đây hoài, tôi không dám đụng tới, vậy thôi.
Dạ.
Đó là quyền của mình. Nhớ kỹ, cảnh sát là phục vụ cho đồng bào. Từ khi họ bận lắm mà nói là tôi không có nhân viên bây giờ, chờ đi trước sau có người tới thì trước sau họ tới, nhưng mà không phải ngay tại chỗ. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ ngày hôm nay. Còn rất là nhiều câu hỏi nữa quý thính giả muốn hỏi chú cũng như là Như Tuyền. Nhưng mà rồi chú cũng muốn chia sẻ rất là nhiều điều, những câu hỏi còn lại của chú nữa, những câu trả lời mà chú trả lời cho quý thính giả.
Dạ chú.
Mình hẹn chương trình tới.
Kỳ tới chú sẽ nói cái chuyện mà có một cái ông mà đi qua Cali mà cầm về 27,000 bị bắt, bị cảnh sát giữ lại rồi lấy tiền đó. Thành ra đó là những cái quan trọng để chỉ quý vị, bên đây quý vị bỏ 100,000 túi cũng qua quyền thôi. Nó không có luật lệ nào nói là quý vị không được bỏ 100,000 trong túi, hiểu không? Nhưng mà lý do tại sao mà người này bị bắt, thì đây là những cái kinh nghiệm để cho quý vị thấy là đừng có dính dáng vô đó, nó giữ mình. Mặc dù không bị bắt, nhốt vô khám, nhưng mà nó giữ mình biết bao nhiêu tiếng đồng hồ thì nó cũng là cái phiền. Ok nha, thì bây giờ biết hết giờ rồi, xin cảm ơn tất cả đồng bào. Và hy vọng rằng tôi vẫn còn sức khỏe dồi dào để tiếp tục chương trình Nông Nhà Ngoại Ngõ cho đến khi Như Tuyền già.
Hy vọng là như vậy chú ha. Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, và chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui, giữ gìn sức khỏe chú nha. Trời rất là nóng đó nha chú.
Số, uống đủ nước. Hội người nghỉ gốc Việt cái chỗ ballroom đó.
Dạ.
Trưa chủ nhật này lúc 4 giờ chiều để.
Chủ nhật tuần tới chứ.
Tuần tới. Tuần này chú đi đám cưới chú quên đi. Ôi nha, ôi, cảm ơn, xin dạ. lỗi vậy nha. Từng tới, đừng có lại từng này. Nó vẫn chưa tôi tới từng này.
Dạ,
lúc
cảm ơn.
Tôi mắc cho chú phải dẫn ra tiệm ăn. Tao mệt rồi. Ok, bye.
Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn tạm biệt chú ạ.